239 không được lượm cơm rơi mà ăn. Đó, đây là những điều khó hiểu. Quý vị nghĩ sao? Không được lượm cơm rơi mà ăn. Nghĩa sao? Đó, thì đó, cho nên là trong cái quay nghi mình phải để, ví dụ như bây giờ cơm rơi nè, xuống bàn nè, xuống đất nè. Bây giờ giữ làm sao? Thôi giờ trên bàn sạch này nè, không được lượm cơm rơi mà ăn là sao? Tức là nếu rơi xuống đây thì mình trước khi ăn phải làm sao? Mình phải lượm cơm bỏ trong chén, chứ không phải lấy cơm bỏ thẳng xuống miệng. À, nó không có hoài nghi của mình. Mình bỏ trong chén rồi sao đó ăn. Đó. 240 không được giơ tay cầm đồ đựng thức ăn. Là sao đây? Giơ tay cầm đồ đựng thức ăn. Bây giờ tới cái đó là được giải thích như sau. À, còn cái 18 này. À, tay dơ bẩn đó. Rồi thôi vậy thì không được tay dơ mà cầm đồ đựng thức ăn. Rồi tay dơ là tay nhơ bẩn á, cầm đồ đựng thức ăn là vì nó không có vệ sinh, không có sạch sẽ. Mà tại sao thức ăn mình ăn mà sao phật kỹ như vậy nè? Cái gì nghĩ sao? Thứ nhất là vì vấn đề vệ sinh sạch sẽ. Thứ hai, thật ra một cái tăng đoàn mà nếu nó ôm ô hộp cũng không phải là nơi để mọi người tín ngưỡng. Cho nên cái sự sạch sẽ, vệ sinh, trật tự nó cũng là tăng thêm lòng tin cho người bên ngoài đối với tập thể của mình. Vì thế cách ăn, cách ở, cách cư xử của chúng ta nó phải được văn minh, phải có văn hóa văn minh, chứ không thể là lem nhem quá, không được. Đó. Vì vậy nên nếu cái tay dơ mà cầm thức ăn thì nó đâu có còn vệ sinh đâu. Đó, và người ta cũng sẽ gốm. 241 không được đổ nước rửa bát trong nhà cư sĩ. Nghĩa là khi thọ thực tới hồi tráng bát sẵn ngồi đó, cái đứa rửa bát của mình rồi sao? Đổ nước ra nhà của người cư sĩ không được, mà phải đem ra ngoài mà đổ. 242 không được đại tiểu tiện hỉ nhổ vào nước sạch. À, nước sạch là nước rất là quý, mà mình đại tiểu tiện vào, mình khạc nhổ vào đó thì là nó phí đi cái một cái nguồn nước sạch. Thành ra quý vị thấy Đức Phật dạy rất là kỹ, và dạy rất kỹ để chúng ta kiệm phước, mà tăng đoàn nó có nề nếp văn minh. Quý vị tưởng tượng những cái lời này cách đây 2500 năm, vào cái thời gọi là cổ sơ như vậy, mà có một cái phong cách tới ngày nay mình làm cũng chưa kịp nữa. Thì quý vị hiểu như thế nào? Vì sao Đức Phật mà được tôn kính, thế gian tôn kính là như vậy? Rồi cũng vì sao? Bây giờ mình cũng ngừng một chút, mình nói vì sao mà khi người nữ vào tăng đoàn Đức Phật phải khó hơn. Quý vị phải tưởng tượng vào giai đoạn đó, người phụ nữ của xã hội chưa được giao tiếp bên ngoài, chữ học thì chưa biết, làm việc thì cũng chưa từng giao tiếp, nhất cử nhất động cái gì cũng quá quê mùa. Và vì quê mùa như vậy cho nên nếu vào tăng đoàn mà không có nghiêm thì sẽ làm mất cái giá trị của tăng đoàn. Với những người dốt, với những người mà không có được có một cái sự hiểu biết ngoài xã hội, người nữ một số nước hiện giờ cũng có được giao tiếp ra ngoài đâu, dốt không biết gì cả. Mà bây giờ nếu đối với chư tăng tại sao phải nghiêm? Nếu một cái tập thể mà hỗn độn như vậy thì cái sự hỗn độn này làm cho người ta khinh cười tập thể đó. Cho nên nói lại quý vị, trong cái thiền viện vô u chúng ta hôm nay, nếu có nề nếp, nếu có quy củ, thứ nhất làm cho những người ở đó quân tu được đầy đủ phước đức trí tuệ, mà điều thứ hai mới có thể xứng đáng để người khác kính ngưỡng về. Còn nếu tập thể chúng ta ô hợp, thân khẩu ý tạp thoại, không có một cái đạo đức gì, thì thứ nhất những người trong đó là những người tạp và không thể là cái nơi quy hướng của mọi người xung quanh, nhất là với xã hội văn minh hôm nay. Cho nên quý vị hiểu cái chuyện mà quân tu ba nghiệp nó quan trọng như thế nào. Trong 100 pháp chúng học này, chúng ta đã được nghe 8 giới liên quan đến y phục, 20 giới liên quan đến oai nghi khi chúng ta đi ra đường,
281 người ngồi chỗ cao mà mình ngồi chỗ thấp thì không được tiếp pháp cho họ trừ lúc họ có bệnh, 282 người đi trước mà mình đi sau thì không được tiếp pháp cho họ trừ lúc họ có bệnh, 283 người ở chỗ kinh hành cao mà mình ở chỗ kinh hành thấp thì không được tiếp pháp cho họ trừ lúc họ có bệnh, 284 người đi giữa đường mà mình đi lề đường thì không được tiếp pháp cho họ trừ lúc họ có bệnh.
Đây là những oai nghi rất là cần thiết. Trong khi chúng ta tại sao tới Thức Xoa, bắt đầu Đức Phật đã dạy vấn đề thuyết pháp. Vì khi vào đạo thì chúng ta không biết gì để nói, thường là chúng ta nói chuyện thế gian. Nhưng mà khi quân tu một thời gian là sa di, là bắt đầu ở Thức Xoa, thì chúng ta đã được học một số giáo lý căn bản. Và với cái lòng hoan hỷ được nghe đạo lý, được nghe chánh pháp, thì chúng ta cũng phát khởi một cái tâm muốn đem những cái điều lành của Phật dạy nói cho người khác nghe. Nhưng vì chỉ biết cái niệm muốn thuyết pháp mà chúng ta không có biết những trường hợp đúng thời đúng lúc, cho nên lời thuyết pháp sẽ không có tác dụng khiến cho người được chuyển hóa. Vì thế chúng ta đã bắt đầu học oai nghi của tỳ kheo. Đây là những tác phong của tỳ kheo mà chúng ta đã bắt đầu phải tập dần, là khi thuyết pháp phải đúng thời đúng lúc. Và đây chúng ta vừa được nghe 7 trường hợp nói phép không đúng phép tắc. Người ngồi, người mà mình muốn thuyết pháp người ta ngồi, mình là người đang sẽ thuyết pháp mà mình lại đứng, nó không đủ cung kính thì mình nói nó sẽ không thể nào khiến cho người hoan hỷ tin nhận. Người nằm, nằm dài đó đó, mình thì ngồi, thì làm sao cái oai nghi đó có thể nghe pháp? Dĩ nhiên đây là những trường hợp không bệnh, còn riêng bệnh thì mình hoan hỷ. Người ngồi ghế mà mình ngồi chỗ không phải ghế, tức là cái vị trí của người nghe pháp lại là cái vị trí trang trọng, còn mình ngồi một chỗ không đúng vị trí trang trọng thì làm sao mình có thể nói pháp mà người nghe. Rồi khi đi kinh hành thì cái người đi kinh hành ở trên phía cao, mình đi ở phía thấp, người ta đi đằng trước mình đi đằng sau thì làm sao mình có thể nói pháp. Cho nên muốn nhắc mấy huynh đệ muốn nói một cái lời đạo lý, mình hãy nhìn đối tượng. Nếu cái vị trí của mình đang trang trọng hơn thì mình mới có thể tuyên dương cái lời của chư Phật. Còn nếu cái vị trí của mình so với người mình muốn nói nó ở vị trí thấp kém hơn thì mình thấy phải nhận định rằng không đúng thời và mình không nên nói. Đó là cái mà chúng ta phải tự chủ, chứ không phải là vì thích là cứ nói thì không bao giờ có kết quả. Và tiếp theo là 5 trường hợp cấm thuyết pháp vì người nghe thiếu cung kính, không bỏ những khí giới đang mang tới người, cho nên sẽ không thuyết pháp.
288 người cầm gậy không cung kính thì không được thuyết pháp cho họ trừ lúc họ có bệnh. 289 người cầm kiếm thì không được thuyết pháp cho họ trừ lúc họ có bệnh. 290 người cầm mâu thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 291. Người cầm dao thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh. 292. Người che dù thì không được thuyết pháp cho họ, trừ lúc họ có bệnh.
Đây là những điều mà chính chúng ta cần phải để ý. Những cái vật đang cầm trên tay nó mang tính cách là khí giới. Nào là mâu, nào là kiếm, nào là gậy, nào là dao. Chữ mâu thuẫn chúng ta vẫn dùng trong cuộc sống đời thường khi có những cái điều mà nghe nó trái ngược lẫn nhau. Chúng ta vẫn quen cái nghĩa mâu thuẫn là như vậy. Nhưng mà thật sự mâu và thuẫn là hai vật liên quan tới chiến tranh ngày xưa. Mâu là một thứ binh khí có cán dài, mũi nhọn. Và thuẫn là một cái mà trong phim ngày xưa chiến đấu, các binh sĩ có một cái nó giống như là cái càng rồi quàng ở trên tay. Và cái thuẫn đó để mà che những cái vật đâm vào người, là cái vật mà coi như bảo vệ, che chở cho mình. Thì có một câu chuyện vui là có một cái người lái buôn kia, họ ra chợ họ mới quảng cáo rằng: mời tất cả mọi người hãy mua mâu do tôi bán. Mâu của tôi nó rất là bé, có thể đâm thủng tất cả mọi vật, xin hãy mua để bảo vệ cho mình. Thì sau khi quảng cáo như vậy một chặp rồi, thì ông quay qua ông lấy cái thuẫn lên. Thuẫn là một cái vật mà để che chắn, bảo vệ khi lâm chiến. Thì ông kể rằng: nhưng mà quý vị đừng quên là mua một cái thuẫn nhé. Vì cái thuẫn này nó cũng có một cái tác dụng rất là đặc biệt, là không vật gì đâm thủng là được. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có kết hợp thì chúng ta vẫn thấy có lý. Hai vật đó được quảng cáo với giá trị như vậy. Nhưng có một người trí đi ngang qua, thì người trí mới nói rằng: bây giờ xin lỗi ông, nếu tôi mua cái mâu của ông mà tôi đâm vào cái thuẫn của ông thì cái thuẫn có bị lủng không? Và cuộc sống của chúng ta, cái chữ mâu thuẫn được kết lại để nhắc cái sự tích này. Cái lời nói của chúng ta nó trái ngược lẫn nhau. Thì trong cái phần giới liên quan đến thuyết pháp, thì một người đang cầm vũ khí như vậy mà mình thuyết pháp, người ta đâu có tâm thanh tịnh đâu mà để nghe pháp. Và như vậy chúng ta đã làm mất giá trị của giáo pháp. Vì thế với cái tư cách của người đối diện, chúng ta nên thuyết pháp hay không phải đúng thời. Còn riêng cái quay nghi cuối cùng á, quý vị có thấy nó hơi khó hiểu không? Người che dù thì không được thuyết pháp cho họ. Tại sao? Che dù để nghe cái điều này rồi, nếu người che dù mình không được thuyết pháp, thì liệu mình đến tham vấn hỏi đạo với một người nào đó mà mình vẫn đứng che dù, thì mình có xứng đáng để được nghe một lời khai thị không? Vì cái phong cách đó nó không có thể hiện vì pháp quên thân. Chúng ta còn quý thân, còn đang nghĩ về cái thân, lo lắng cho nó, che chở cho nó, và chưa bao giờ trân quý đối với pháp. Cho nên một người vì pháp mà để cầu đạo, thì chúng ta thấy hai gương rất là nổi bật mà chúng ta phải nhớ mãi mãi. Thứ nhất là ai? Lục Tổ Huệ Năng. Khi còn là cư sĩ, vì pháp quên thân, một cái thân gầy ốm của Ngài lãnh giả gạo cho 500 chúng tăng dùng mỗi ngày. Quý vị tưởng tượng cái lượng công việc đó như thế nào. Và vì ốm yếu không có đủ cái trọng lượng để giả gạo, bằng cái phương pháp ngày xưa là thủ công, Ngài đã đeo đá vào người để có đủ sức nặng, và công việc nó sẽ nhanh chóng kịp thời có gạo cho chúng tăng dùng. Và khi mà làm cái công tác Phật sự đó, Trong truyền có kể rằng cái vai của Ngài, cái vai mà đã cột hòn đá vào vai, thì cái sự ma sát của hòn đá nặng nề đã làm cho vai Ngài bị thương tích, và vết thương không có thời gian nghỉ ngơi để lành lặn, cho nên vết thương nó đã làm mủ và cuối cùng nó đã thối cái thịt, có coi như có giòi nó sinh ở trong đó, và con giòi nó, thức ăn của nó chính là thịt của Ngài. Thì chuyện kể rằng khi mà Ngài giả gạo thì những con giòi đó nó rớt ra ngoài. Với lòng từ bi, Ngài nhắc những con giòi đó bỏ lại trên vết thương của mình để nuôi mạng sống cho nó. Thì đó là một hình ảnh vì pháp quên thân, để Ngài có thể yết kiến được với ngũ tổ Hoằng Bá, xin lỗi, ngũ tổ Hoằng Nhẫn sau này. Còn hình thức ảnh thứ hai cũng là vì pháp quên thân, chính là cái hình ảnh hoành tráng của nhị tổ Huệ Khả. Một hình ảnh mà chúng ta khi nào cầu đạo, những lúc mệt mỏi, những lúc mà chúng ta thấy rằng công việc thì không có gì, nhưng mà đôi khi trong một cái so tính nào đó chúng ta cảm thấy nhọc nhằn hơn huynh đệ, thì nó khiến cho chúng ta thối tâm. Thì chúng ta hãy nhớ lại hình ảnh cầu pháp của nhị tổ Huệ Khả. Để chờ nghe khai thị, Ngài đã đứng suốt đêm ở ngoài tuyết để chờ nghe một câu khai thị thôi. Tâm con bất an, xin Ngài chỉ cho con cái pháp tu để con an cái tâm này. Và để nghe trả lời câu đó không dễ dàng. Sơ tổ hỏi, có thể là ông lấy cái gì để làm cái chỗ mà gọi là tha thiết cầu đạo? Pháp tâm lồ đâu có thể dễ học như vậy. Thì Ngài đã vào nhà sau để lấy một dao, con dao chặt đứt cánh tay của mình để đem làm cái lễ vật cầu pháp. Ngoài cái chuyện đứng suốt đêm ngoài tuyết, tuyết ngập đến đầu gối, hình ảnh thứ hai là chặt tay để mà làm lễ vật cầu pháp. Thì hai hình ảnh đó để nhắc cho chúng ta, nếu còn quý cái thân thì đối với chuyện đạo pháp chúng ta rất là khó mà tiếp nhận được. Thì ở đây cái chuyện che dù là như vậy. Lẽ ra là oai nghi của tu sĩ cũng cấm che dù, nhưng mà vì bệnh đôi khi chúng ta cũng dùng dù. Nhưng mà nếu sắp sửa cầu pháp hỏi đạo mà nếu chúng ta vẫn với cái oai nghi đó thì chúng ta đã bất kính và chúng ta sẽ không xứng đáng để tiếp nhận cái lời khai thị. Thì quý vị sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta không được khai thị. Cũng như đoạn trên, quý vị nhớ có một đoạn tại sao mang dép da cũng không được khai thị, không được nói đạo. Vì sao? Vì thật ra dép da, da là do một cái sinh vật chết lấy cái da của nó để làm dép. Thì khi mà người giữ giới đúng thì không có mang dép da, vì nó bị tổn hại cái lòng từ bi. Cho nên khi giảng pháp, cái người thuyết pháp cũng cần quan sát đối tượng để xem cái oai nghi như thế nào, liệu có thể đã mềm, đã nhu nhuyến để sẵn lòng tiếp đón đạo pháp hơn hay chưa, hay lúc đó vẫn còn sân si, vẫn còn bản ngã thì không thể nói đạo pháp được. Đó là cái lý do sâu sắc khiến cho Đức Phật dặn dò chúng ta phải cẩn trọng, vì là thức xoa là bước trung gian để chúng ta sẽ lên hàng tỳ kheo. Mà tỳ kheo một thời gian quân tu rồi, chúng ta sẽ gánh vác tất cả những Phật sự của đạo. Cho nên chúng ta phải học những cái cách thức cần thiết, không những để nhìn người để làm Phật sự, mà chính là chúng ta để chấn chỉnh mình là chính. Chấn chỉnh mình là chính, để điều phục mình lúc nào nên nói, lúc nào nên không, và oai nghi nào mình nên làm, oai nghi nào mình không thể làm.